Thông Thiên Chi Lộ, chương 570, Long Tức cùng chấn động, góc truyện audio.com, lúc bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi đến Lưu Hỏa Thành, Ngụy Tác đang ở trong một thiên hỏa lô phòng. Thiên hỏa lô này gấp đôi cái Ngụy Tác từng dùng, có hơn 300 hỏa khẩu, phẩm giai và hỏa lực đều cao hơn những cái gã từng dùng nhiều. Thiên hỏa lô được Ngụy Tác triệt để kích phát, hơn 300 hỏa khẩu mở hết thiên hỏa lô phòng rực lửa. 300 hỏa khẩu phun ra thiên hỏa, ngưng tụ thành một ngọn lớn, ở giữa có một cục ngân sắc tinh kim đang xoay vần. Trước mặt Ngụy Tác lúc đó một món bán thành phẩm pháp khí cực lớn. Bán thành phẩm pháp khí này dài mấy trượng như một bạch sắc viên đầu đại pháp trượng, nhìn kỹ thì nhận ra là một cái xương sống lớn cùng một viên yêu đan gắn vào nhau. Hiện tại Ngụy Tác đang dùng chân hỏa thiêu chảy đạm hoàng sắc tinh thạch, dùng dung dịch ngưng thành từng sợi tơ nhỏ khắc phù văn pháp trận trên xương sống. Phù văn pháp trận này trông rất phức tạp, bạch sắc yêu đan và 5-6 tiệt đốt xương đều hiện rõ phù văn, nhưng quá nửa xương sống phía dưới vẫn còn trống, với tốc độ của Ngụy Tác phải hơn 10 ngày nữa mới có thể hoàn thành. Hiện tại thành trì Ngụy Tác có mặt là Thái Uyên Thành, kiến lập trên một vách đá cách Lưu Hỏa Thành 4 thành trì. Hóa ra Ngụy Tác và nữ tu rời Bắc La Thành, gã tốn vô số linh thạch thuê không ít đê giai tu sĩ kêu gào mấy câu tại các thành trì bọn Cơ Nhã có thể đi qua. Ngụy Tác khẳng định với 4 câu đó và một ít manh mối thì bọn Cơ Nhã sẽ hiểu gã không sao, lần đến chỗ gã trú chân. Dừng ở Thái Uyên Thành đợi bọn Cơ Nhã đến, gã không ngồi rồi mà xử lý mọi thứ. Hiện tại Phệ Tâm Trùng đang ngủ, lần này nó ngủ lâu, không rõ khi tỉnh lại sẽ có dị năng gì. Dương Chi Điều ở trong tĩnh thất tu luyện, Ngụy Tác cũng chiêm ngưỡng linh điều tu luyện, gã kinh ngạc vì tốc độ hấp nạp thái dương chân hỏa của nó thập phần kinh nhân. Tuy số lượng không như khi gã tu luyện Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật dẫn lạc tinh thần nguyên khí, nhưng theo hình thể thì nó hút được gấp mười mấy lần. Theo gã thì không cần bao nhiêu ngày, thực lực của nó sẽ nhảy vọt. Ngụy Tác tập trung luyện chế hai thứ, cái xương sống trắng cùng viên yêu đan là của Hoang Cổ Bạch Trạch. Theo Lục Bào lão đầu nói, xương và yêu đan Hoang Cổ Bạch Trạch có thể luyện chế một món pháp bảo phạm vi rộng, kích phát bạch sắc chướng khí dập trời. Bạch sắc chướng khí của Hoang Cổ Bạch Trạch tạo cho gã ấn tượng khó phai, không chỉ uy năng bất phàm mà nhập thể thì tu sĩ nào không có thuật pháp kiểu Thái Cổ Hung Hỏa Quyết tất hóa thành một bãi nước vàng, lại có cả công hiệu ngăn cách thần thức. Pháp bảo này luyện thành coi như có một con Hoang Cổ Bạch Trạch trong tay. Ngân sắc tinh kim trong thiên hỏa là Ngụy Tác dùng để luyện chế 11 thanh phi kiếm. Hôm ở đầm lầy Phiên Ưng Sơn lấy được cách khống chế 12 thanh hắc sắc phi kiếm thì gã đã quyết định. Thuật pháp đó có thể khống chế 12 thanh phi kiếm đồng thời công kích đối thủ, nếu mọi cây kiếm đều cao cấp thì uy lực tất nhiên thập phần kinh nhân. Trong không gian vô danh của Thanh Thành, gã lấy được rất nhiều tinh thần bạch lạc kim. Gã còn lấy được một tinh kim khôi lỗi phá tổn. Tinh kim khôi lỗi đó, phần lớn thân thể đã rỉ hết tinh kim đô nhưng trông còn như mới. Lúc Ngụy Tác lấy được tinh kim khôi lỗi, vốn cho rằng vỏ ngoài cực kỳ kinh nhân, Càn La chân nhân cũng chết dưới tay tinh kim khôi lỗi này, nhưng trước khi chết đã động dụng kim đan. Góc truyện audio.com, phản kích cũng không đánh nát được, chỉ phá được cái đầu và đánh thủng ngực mà thôi. Dừng ở Thái Uyên Thành, Ngụy Tác nảy ra ý nghĩ xem có thể nung chảy vỏ tinh kim khôi lỗi để luyện chế phi kiếm chăng. Nên khi xử lý xương và yêu đan Hoang Cổ Bạch Trạch, Ngụy Tác xem xét lại tinh kim khôi lỗi. Thể nội tinh kim khôi lỗi là một mớ hỗn độn, cả mấy viên tinh thạch không rõ cách dùng, khi Ngụy Tác chạm vào là uy năng triệt để hao tận, hóa thành bột, không còn giá trị gì. Gã lấy hết ra, cho vỏ tinh kim khôi lỗi vào thiên hỏa lô xem có nung chảy được không. Ban đầu Ngụy Tác hơi thất vọng, kích phát thiên hỏa lô đến mức cao nhất, thậm chí thêm cả Thái Cổ Hung Hỏa phối hợp, vỏ tinh kim khôi lỗi vẫn trơ trơ. Nhưng không ngờ lấy vỏ ra thì màu lam nhạt của tinh kim khôi lỗi tựa hồ hơi nhạt đi. Nên gã có ý muốn thử, liên tục dốc hết hỏa lực của thiên hỏa lô suốt hơn 10 canh giờ, Ngụy Tác hớn hở vì lớp màu lam của tinh kim khôi lỗi từ từ tan chảy. Khi toàn bộ tinh kim khôi lỗi tan chảy, gã lấy ra một chút tinh kim để thử. Gã nắn thành hình tiểu đao, bền dai sắc bén không kém gì phù văn tinh kim. Tinh kim này chỉ là một loại đan nhất mà Lục Bào lão đầu cũng không nhận ra, Ngụy Tác cho thêm tinh thần bạch lạc kim vào, nhưng có điều sau đó luyện chế thành tiểu đao lại không bằng lúc trước. Tức là phẩm giai tinh kim này còn hơn tinh thần bạch lạc kim. Cho tinh thần bạch lạc kim vào sẽ thành tạp chất, phát hiện này khiến gã cực kỳ kinh hỉ. Tinh thần bạch lạc kim cũng như thái ất tinh kim, được tu đạo giới công nhận là thượng phẩm tinh kim mà có phẩm chất cao hơn tinh thần bạch lạc kim thì luyện chế thành thai thể phi kiếm, khẳng định còn hơn phi kiếm cánh cửa nhiều. Nên gã không định sử dụng tinh thần bạch lạc kim mà quyết định nung chảy tinh kim khôi lỗi để rèn phi kiếm. Vốn giá tinh kim khôi lỗi đủ để rèn 12 phi kiếm, nhưng phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác có công hiệu hình thành kim linh căn, gã quyết định phải sử dụng nhiều nên chỉ luyện chế 11 thanh, phi kiếm to hơn thì bố trí pháp trận cũng dễ hơn. Hiện tại gã vẫn tôi luyện tinh kim vì phát hiện còn có tạp chất. Tạp chất là lớp bảo lam sắc vốn được phủ ngoài tinh kim khôi lỗi. Lớp màu lam đầu tiên đã có thể chống lại thiên hỏa kinh nhân như thế và thái cổ hung hỏa thì chất liệu tất phi phàm, bên trong chắc còn nhiều pháp trận hoặc chất liệu khác. Lớp bảo lam sắc bị thiêu chảy thì tinh kim khôi lỗi không còn phù văn và hoa văn nữa. Đối với thủ đoạn bố trí pháp trận trong một lớp mỏng này của viễn cổ tu sĩ năng, Ngụy Tác chỉ biết bội phục. Bất quá lớp màu lam này hòa và tinh kim lại thành tạp chất, cần từ từ tôi luyện bằng không sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất kiếm thai phi kiếm. Liên tục hơn 10 ngày tôi luyện, chỉ vài ngày nữa thì tinh kim sẽ triệt để tôi luyện xong, có thể dùng để luyện chế phi kiếm. Nguồn, vừa dùng yêu đan và xương sống của hoang cổ bạch trạch luyện chế pháp bảo, vừa tôi luyện tinh kim, Ngụy Tác hiện tại cứ tuần tự như tiến, không mảy may lãng phí thời gian. Cách chương.